Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 11 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, gửi đến quý vị và các bạn những lời giải thích của Đức Tân Giám mục Bắc Ninh về khẩu hiệu giám mục của Ngài, tình thương và sự sống. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo, tin Việt Nam. Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Anh chị em thân mến, sau hội nghị thường niên kỳ 2 vừa qua, được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử một đoàn đại diện đến Hà Nội gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ. Đoàn đại diện gồm có Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và ba giám mục đại diện ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc gặp gỡ chiều ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 10, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, sau khi nghe chúng tôi trình bày quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, Thủ tướng đã thông báo tình hình thực hiện chính sách tôn giáo nói chung và đối với Công giáo nói riêng. Là người đứng đầu cơ quan hành pháp trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng cũng nêu lên quan điểm của chính phủ đối với vụ việc Tòa Khâm Sứ cũ số 42 Nhà Chung và Giáo sứ Thái Hà số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, cũng như đối với Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong tinh thần lắng nghe và trao đổi thẳng thắn. Như thế, con đường đối thoại được khai mở lại sau một thời gian tưởng như bế tắc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Thế nhưng, con đường đối thoại tìm về chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của đất nước là con đường dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn. Vì thế, xin anh chị em tiếp tục hiệp ý cầu nguyện, riêng cũng như chung, trong các cộng đồng giáo xứ và dòng tu, với tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa. Chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với dân người. Xin Chúa ban ơn bình an và soi sáng cho tất cả mọi người biết thành tâm tìm kiếm và gặp được chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của cả cộng đồng dân tộc. Khi tất cả mọi người đều lấy chân lý và công ích làm ánh sáng soi đường và chuẩn mực chọn lựa, thì chúng ta sẽ có thể vượt lên trên những khó khăn và trở ngại trong tiến trình xây dựng quê hương và phát triển đất nước thân yêu của chúng ta. Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2008. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Đà Lạt. Đại diện giáo tỉnh Hà Nội, An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa. Đại diện giáo tỉnh Huế, Tê-pha-nô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế. Đại diện giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tin Việt Nam. Giáo xứ Đông Hà vươn lên từ cảnh đổ nát hoang tàn. Chìa khóa, dây chuông, cờ đèn và nhà thờ có tháp hình búp măng non vươn cao cùng hàng trăm giáo dân, tu sĩ đang chờ đón vị tân quản sứ trẻ được Đức Tổng giám mục Huế gửi đến. Cơ sở Đông Hà là giáo xứ quan trọng hàng đầu vì giáo sở nằm ở trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và thương mại của tỉnh Quảng Trị. Đức Tổng giám mục Huế đã nói như thế sau khi trao chìa khóa nhà thờ cho cha Phêrô Phạm Ngọc Hoa, tân quản sứ, thay cho Giuse Trần Văn Tuyên, cựu quản sứ. Những năm chiến tranh, Đông Hà là mảnh đất địa đầu giới tuyến. Mùa hè năm 1972, chiến sự ác liệt, đồng bào lương giáo tại đây phải sơ tán tránh bom đạn. Ông Anton Ngô Văn Truyền đã kể như thế sau khi nhớ lại ngôi thánh đường yêu quý đã bị chiến tranh san bằng bình địa. Sau năm 1975, giáo dân phải đi dự lễ ở các nhà thờ giáo xứ bạn cách hàng chục cây số như Đại Lộc, Trí Bu, La Vang cho đến năm 1999. Giáo dân Đông Hà mới được dự thánh lễ đầu tiên trong ngôi thánh đường khang trang rộng rãi. Ròng rã suốt 20 năm dài sống trong niềm tin và hy vọng vào Chúa, nay hồng ân của Chúa đã đến với giáo xứ chúng tôi. Ông Truyền, 50 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, bày tỏ lòng biết ơn với cha cụ quản xứ Đông Hà. Từ việc cha Giuse Trần Văn Tuyên âm thầm sống trọ trong nhà dân, ăn cơm bụi, đến dự láng trại, lập tôn để làm nhà nguyện. Trong nghi thức dài hơn một giờ, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Cha Phụ Tá, Cha Hạt Trưởng Quản Trị, chừng 30 linh mục, bề trên các dòng tu nam nữ và hơn 300 giáo dân. Đức Tổng Tê-phano Nguyễn Như Thể đã giới thiệu vị tân quản xứ đến phục vụ giáo dân, như là hình ảnh Chúa Giê-xu sống giữa cộng đoàn. Được biết, vị Tổng Giám mục 73 tuổi vừa trở về Huế sau khi đi Hà Nội cùng ba vị đại diện trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, để trao đổi quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam với các vị lãnh đạo cấp cao tại Dinh Thủ tướng ngày 1 tháng 10 năm 2008. Trong lời phát biểu bổ nhiệm cho tân quản sở Đông Hà, Đức Tổng nói rằng những lo âu của anh chị em là lo âu của cha quản xứ. Ngài khuyên giáo dân phải có trách nhiệm yêu thương và cộng tác với cha quản xứ để làm cho giáo xứ ngày càng phát triển. Giáo sở Đông Hà cách La Vang 12 cây số về phía bắc, hiện có 120 gia đình công giáo với 350 giáo dân ở rải rác khắp các phường trong thị xã Đông Hà. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo tường thuật từ Việt Nam. Tin Anh Quốc. Hôm ngày 9 tháng 10 vừa qua, Hội Ân Xá Quốc tế có trụ sở tại London, Anh Quốc đã ra thông cáo mạnh mẽ tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam, nội dung như sau. Ngày hôm nay, Ân Xá Quốc tế tuyên bố rằng, nhà nước Việt Nam phải chấm dứt ngay việc hăm dọa và tấn công chống lại người Công giáo, và phải bảo vệ người Công giáo chống lại bạo lực do những nhóm được nhà nước bảo trợ gây ra. Việc bất hại lan rộng xảy ra sau khi nhà cầm quyền đàn áp những cuộc biểu tình đông đảo nhưng ôn hòa của người Công giáo Hà Nội vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong tháng 8 và tháng 9, người Công giáo đã tụ tập hàng ngàn người để ủng hộ cho lý lẽ của giáo hội trong cuộc tranh tụng về đất đai. Trong thông cáo ngắn đưa ra hôm nay, tức hôm ngày 9 tháng 10, dựa trên thông tin mới nhất, Tổ chức Ân Xá Quốc tế trình bày về tình cảnh người Công giáo trước một làn sóng đàn áp đang bị tấn công cả thể lý lẫn những lời nhục mạ và đe dọa như thế nào. Báo cáo này dựa trên hàng loạt những cuộc phỏng vấn với những nhóm trong giáo hội, các ký giả và những giáo dân tại quốc gia này. Một phụ nữ Công giáo đã cho Ân Xá Quốc tế biết như sau. Họ đã chửi rủa cha mẹ chúng tôi cũng như nói những lời như giết Tổng Giám mục, giết các cha cố đi. Tối Chủ nhật tuần trước, khi tôi đến nhà thờ, thì có 400 đến 500 người mặc áo xanh hô to những khẩu hiệu và dương các biểu ngữ. Khi chiến dịch chống lại những người Công giáo biểu tình được thực hiện bởi các cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát càng ngày càng khốc liệt, những người phản biểu tình và những nhóm do nhà nước bảo trợ đã tập trung bên ngoài Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và tại Giáo xứ Thái Hà, sắp nhiễu và hăm dọa các nhà lãnh đạo giáo hội và giáo dân. Ít nhất một nhà thờ ở ngoại ô Hà Nội đã bị côn đồ tấn công bằng gạch đá. Theo thông cáo báo chí của Hội Ân Xá Quốc tế, thì nhà chức trách Việt Nam lại còn dùng luật hình sự để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. 4 người biểu tình đã bị giam giữ và trừng phạt, và vô số giáo dân bị gọi thẩm vấn tại các đồn bót của công an trong những ngày gần đây. Hơn thế nữa, Ân Xá Quốc tế tin rằng cả những giới chức cao cấp trong giáo hội cũng có nguy cơ bị bắt. Thông cáo báo chí Hội Ân Xá Quốc tế nhắc lại bối cảnh như sau. Những người Công giáo đã khởi sự biểu tình từ tháng Chạp năm 2007, sau một thời gian dài tranh tụng chủ quyền đất đai về hai miếng đất tại Hà Nội. đây là những đất đai của giáo hội Công giáo cho đến thập niên 1950, khi nhà nước tịch thu của họ. Các cuộc thương thảo giữa giáo hội và nhà nước đã bị đình trệ từ tháng 2 năm 2008. Và trong hai tháng, tháng 8 và tháng 9, hàng ngàn người từ các miền đất nước đã tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa. Trước cuối tháng 9, nhà cầm quyền đã phong tỏa các khu vực tranh chấp và chấm dứt các buổi cầu nguyện tranh thức. Được biết, thông cáo báo chí này của Hội Ân xá Quốc tế có đi kèm với một bản báo cáo chi tiết gồm 12 trang mà chúng tôi sẽ có dịp nói đến sau này. Tiếp sau đây là Thời sự với Mai Hương.
Như quý vị và các bạn đã biết, sáng ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 10 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Mân Côi tại công viên nhà thờ chính tòa Bắc Ninh đã diễn ra thánh lễ truyền chức cho Đức Tân Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt và Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ phong, và với sự hiện diện của 21 vị giám mục Việt Nam, đông đảo linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Đức Tân Giám mục đã giải thích cho biết ý nghĩa khẩu hiệu và huy hiệu giám mục của Ngài như sau. Trong thời gian tôi theo học ở Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt, các sinh viên phải học về các sách khôn ngoan trong Kinh Thánh. Cha giáo sư San Pedro chỉ giảng phần dẫn nhập, sau đó Ngài cho mỗi người chọn một sách để nghiên cứu. Tôi chọn sách Gióp vì thắc mắc về vấn nạn đau khổ trên trần gian. Tất nhiên tôi phải đọc đi đọc lại chính tác phẩm, rồi đọc các sách bình giảng khác để làm bài. Tôi rất thích cách giải đáp vấn nạn về đau khổ của tác giả sách Gióp. Lúc ấy tôi bắt đầu để ý đến câu 12 chương 10 sách ông Gióp như sau. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, nhưng vì đọc bằng tiếng Pháp nên chưa thấm lắm. Dù sao có thể nói đó là cốt lõi của sách Gióp đứng trước những vấn nạn của từng người hay của cả nhân loại. Câu 12 nói về những điều Thiên Chúa làm cho con người. Ngài ban tình thương và sự sống. Ngài quan tâm đến từng hơi thở. Rồi câu 13 tiếp theo như sau. Nhưng Thiên Chúa không cho chúng ta biết ý định của người. Như vậy, con người phải sống với một Thiên Chúa, có những suy nghĩ và việc làm vượt quá tầm mức con người. Điều này giúp tôi tìm được thái độ sống phải có. Hạnh phúc vì Thiên Chúa ban tình thương và sự sống, chăm lo từng hơi thở đời mình. Còn ý định thâm sâu của Ngài thì tôi không hiểu được, nhưng tôi phải phó thác cho người. Thời ấy, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục cổ động cho nền văn minh tình thương, xây dựng nền văn minh mới không phải trên khoa học kỹ thuật hay phát triển kinh tế, nhưng trên tình thương. Tôi rất tâm đắc. Rồi đến thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài kêu gọi xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Tôi chợt nghĩ là mình đã đọc được ý tưởng này ở đâu rồi. Tôi đã cố gắng suy nghĩ và tìm kiếm đôi chút, nhưng chưa thực sự hết lòng. Khi tôi đến chủng viện ở Cổ Nhuế, Hà Nội, tôi hằng ngày đọc kinh Đức Mẹ La Vang, trong đó có câu, cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguồn gốc cụm từ tình thương và sự sống. Tôi nghĩ là ở trong sách Gióp, nên cố gắng tìm. Cuối cùng, tôi đã tìm lại được. Khi phải chọn khẩu hiệu giám mục, tôi không ngần ngại chọn cụm từ tình thương và sự sống. Một phần vì đó là điều tôi đã khám phá được trong Kinh Thánh, và đã có những cảm nghiệm thiêng liêng phần nào định hướng cả đời sống mình. Mặt khác, khẩu hiệu này giúp tôi thi hành nhiệm vụ giám mục là công bố, cổ vũ và chia sẻ tình thương và sự sống Thiên Chúa ban cho con người. Hơn nữa, đó lại là ưu tư của Hội Thánh toàn cầu nói chung và của Hội Thánh Việt Nam nói riêng. Nhìn vào thế giới ngày nay, tôi thấy cụm từ này cũng sẽ giúp được nhiều người. Những biểu hiện của sự thiếu vắng tình thương khá rõ, và những lúc trở thành nỗi băn khoăn của cả nhân loại. Hận thù, vô cảm. Trong khi ấy Thiên Chúa là tình yêu. Những biểu hiện của sức mạnh phá hủy sự sống cũng không phải là ít. Bạo lực, ma túy, phá thai, lối sống bừa bãi. Trong khi ấy, Chúa Giêsu đã đến để chiên được sống và được sống dồi dào. Tôi muốn, cùng cả giáo phận Bắc Ninh, góp phần bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, ủng hộ những nhân tố tích cực và loại trừ những nhân tố tiêu cực đối với nền văn minh mới. Xin Chúa biến giáo phận thành địa chỉ của tình thương và sự sống. Cách đây ít ngày, trong nhiều người viết thư chúc mừng tôi, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm từng giúp ở trại Phong Thanh Bình, có gửi cho tôi câu đối, tôi đã cho treo ở đó khoảng 10 năm trước. Ý Chúa nhiệm màu, trí ngày ngày suy gẫm, tình cha cao cả, lòng mãi mãi khắc ghi. Đây chính là lời con người thưa vâng với lời Chúa trong sách Ông Dốt, chương 10, câu 12 đến câu 13. Xin cảm ơn vì ấy. Nếu không nhờ gì, thì câu đối này có thể bị chính tôi quên mất. Huy hiệu của dòng tên gồm ba mẫu tự I, H, S ở giữa mặt trời tỏa sáng. I, H, S là ba mẫu tự đầu tiên tên Chúa Giêsu bằng tiếng Hy Lạp. Trong huy hiệu giám mục của tôi, thay vì hình mặt trời là hình chiếc nón quay thao. Xin Chúa Giêsu là mặt trời tỏa sáng cả thế giới, cũng đi vào văn hóa quan họ Bắc Ninh. Tất nhiên, không chỉ quan họ, cũng không chỉ Bắc Ninh, nhưng là toàn thể giáo phận Bắc Ninh. Kinh Bắc là đất văn vật. Nhân vật huyền thoại Thánh Giống quê ở huyện Gia Lâm, chiến thắng ở thành phố Bắc Ninh, về trời tại huyện Sóc Sơn. Thành Cố Loa ở huyện Đông Anh đã có từ hơn 2.000 năm. Đầu Công Nguyên có cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, quê ở huyện Mê Linh. Trong những thế kỷ tiếp theo, Nho giáo và Phật giáo vào Việt Nam đều có khởi điểm tại thành Luy Lâu, huyện Thuận Thành. Trong lịch sử, đất Kinh Bắc đã cống hiến bao nhà khoa bảng và nhân tài, giúp dân giúp nước. Văn miếu Bắc Ninh cổ kính là một bằng chứng về bề dày văn hóa xứ Kinh Bắc. Dân ca quan họ có thể nói là kết tinh truyền thống văn hóa Kinh Bắc. Tình và sống quyện lấy nhau trở thành nếp sống đặc trưng của người Kinh Bắc. Những bài cây đa, trống cơm, đèn cù, yêu nhau, bèo dạt mây trôi, ngồi tựa mạn thuyền, đến hẹn lại lên, người ở đừng về, điều nói lên điều căn bản là người ta sống để yêu và yêu để sống. Quan họ là dạt dào tình yêu và đậm đà cuộc sống. Nếu chữ sống trong quan họ được đồng hóa của chữ tình, thì chữ tình lại vô cùng trong sáng và thấm thiết. Chính văn hóa ấy đã sản sinh ra Thánh Giống, hai bà Trưng, Lý Thái Tổ, Vương Phi Ỷ Lan. Chúa Giêsu muốn đến với hết mọi người trong mọi thời. Chúng ta mời Chúa đến với Kinh Bắc. Chúa đến đem tình thương và sự sống cho con người, đặc biệt những con người có quan niệm coi sống và tình chỉ là một, để tình thương và sự sống được trọn vẹn. Chính Chúa Giêsu cũng đã sống và yêu như thế. Thập giá cho thấy con người đã từ chối tình thương và sự sống ấy, đến nỗi người phải chết đau khổ và tủi nhục. Nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh, tình thương và sự sống của Thiên Chúa vượt trên hận thù và thần chết. Cây thánh giá nối trời với đất, đem tình thương và sự sống từ trời xuống đất, đồng thời giang hai cánh tay ôm lấy cả nhân loại. Thánh giá là biểu tượng của tình thương và sự sống Thiên Chúa dành cho con người. Trong bản khẩu hiệu giám mục, tên Chúa Giêsu được viết bằng những đốt tre vàng. Tre vàng là loại tre mọc khá phổ biến trên đất Kinh Bắc, nhưng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là loại tre thường thôi. Xưa kia thánh giống đã nhổ những cây tre vàng, đánh đuổi quân xâm lược. Nhìn bên ngoài, Chúa Giêsu chỉ là một ơn hết sức bình thường, nhưng người không chỉ có sức mạnh thần kỳ của thánh giống, mà có quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Quyền năng ấy người dùng để phục vụ tình thương và sự sống. Ngày nay, Thiên Chúa tiếp tục dùng những con người mỏng giòn là các môn đệ Chúa Giêsu để đem tình thương và sự sống đến với Kinh Bắc. Mỗi cây tre vàng ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đều là hiện thân của Chúa Giêsu đến với con người, để đem quà tặng là tình thương và sự sống của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời giải thích của Đức Tân Giám mục Bắc Ninh về khẩu hiệu giám mục của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Khi dối trá và bạo lực trở thành chuẩn mực đạo đức. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bài phóng sự từ trong nước cho biết, hiện nay có một số giới trẻ mới lớn tại Sài Gòn đang chạy theo lối sống buông thả, khước từ mọi chuẩn mực đạo đức. Một phóng viên ghi lại như sau: cởi đi, tiếp tục đi. Tiếng một nhóm bạn trẻ liên tục hét lên ở khu tầng 4 của một trung tâm thương mại lớn nằm trong khu vực quận 1 Sài Gòn. Một cô bé chừng 15 tuổi, gương mặt trang điểm thật dày với đôi mắt cải màu đen đậm, đang cởi từng lớp áo bên ngoài. Cô cởi hết áo ngoài rồi đến áo con, cho đến phần trên của cơ thể chẳng còn gì để cởi nữa. Vừa hành động, cô bé vừa cong môi, chu mông và làm dáng cùng chú gấu bông trên tay. Một vài chiếc điện thoại được rút ra, những tiếng click vang lên trong tiếng reo hò. Người xem mỗi lúc một đông, cô bé vẫn cứ đứng đó tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Tác giả bài phóng sự nhận định, đừng vội sốc vì những hình ảnh trên. Đó chỉ là một phần trong những điều khó tin mà bạn sắp được biết đến về phong trào không giống ai của tuổi teen ngày nay. Tác giả cho biết, các trung tâm thương mại lớn trong thành phố thường là điểm tuổi teen chọn để vui chơi vào dịp cuối tuần. Vào những nơi này rồi mới hiểu được rằng có một thế hệ tuổi trẻ đang sống và suy nghĩ rất khác người. Họ biện minh theo kiểu đó mới là đẳng cấp. Bài phóng sự kể tiếp, xu hướng ăn mặc hở hang, quái đản, yêu đương loạn xạ là chuyện không còn là mốt với nhiều teen hiện nay nữa. Sau khi đã nhàm chán quen thuộc với những bộ đồ không giống ai, một số cô bé cậu bé chuyển sang thoát y. Đã hết rồi tuổi hoa niên e thẹn, bẽn lẽn hồn nhiên với những cảm xúc trong trắng. Sống khác người chưa đủ, nhiều em còn không thể kiểm soát được hành động của mình. Thiếu niên có thể cởi đồ mọi nơi như ở trường, khu giải trí, trường nhà mình. Thể hiện mình ngay giữa phố phường có lẽ chưa đã, về đến nhà nhiều bạn trẻ còn thích trình diễn mình trên mạng. Tại sao tuổi teen hiện nay có xu hướng khỏa thân như thế? Một chuyên viên tâm lý làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở Sài Gòn đưa ra một số nguyên nhân như sau. Nguyên do thứ nhất có thể xuất phát từ những luồng văn hóa ồ ạt du nhập vào nước ta, nào là phim tình cảm nóng bỏng của nước ngoài, truyện tranh khiêu dâm của Nhật Bản. Tất cả những thứ ấy đều mới, lạ và được giới trẻ Việt Nam hấp thụ, thích rồi dần dần làm theo. Họ dễ dãi hơn trong quan hệ nam nữ và khỏa thân nơi công cộng. Nguyên nhân thứ hai được chuyên gia tâm lý này nói đến là thái độ thờ ơ của một số cha mẹ. Đặc biệt, một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất trong xu hướng cởi của tuổi teen là nhu cầu chứng tỏ mình. Chưa bao giờ tuổi thiếu niên khao khát được mọi người quan tâm như lúc này. Bọn trẻ muốn mình được ca tụng. Tuy nhiên, thay vì nổi tiếng bằng cách đầu tư và việc học, chúng lại chạy theo những hành động khác người đến bệnh hoạn. Chúng nghĩ làm như vậy sẽ nhanh nổi tiếng hơn. Và tác giả bài phóng sự đưa ra lời kêu gọi như sau. Đã đến lúc chúng ta không thể thờ ơ, phải can thiệp mạnh vào lối sống của con trẻ để bảo vệ thế hệ tương lai. Hai nguyên nhân trên đây có thể giải thích được một phần nào hiện tượng muốn sống không giống ai của tuổi teen tại Việt Nam hiện nay. Nhưng sâu xa và căn cốt hơn, cần phải được thẳng thắn nhìn nhận chính là cái lỗ hổng đạo đức mà chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần đã tạo nên. Đừng trách giới trẻ sống buông thả không giống ai và không có lý tưởng, mà phải đấm ngực nhìn nhận. Khi xã hội mà mình đang xây dựng hoàn toàn rũng mục, trống rỗng, không có một giá trị đạo đức nào, thì đương nhiên giới trẻ sẽ mất phương hướng và sẽ trở thành cái thùng không đáy để tuôn vào đó tất cả những rác rưởi và cặn bã từ bên ngoài. Khi thứ đạo đức mà mình ca tụng quảng bá và bắt người dân phải hấp thụ chỉ là dối trá và bạo lực, thì đừng ngạc nhiên tại sao giới trẻ lại chạy theo những trào lưu chối bỏ nhân cách. Trong cuốn sách có tựa đề Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tác giả ký tên là Tiến sĩ Hoàng Phong Hà đã viết như sau. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn luôn chăm lo gìn giữ và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng trở thành một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội. Trong một nơi khác, vị tiến sĩ này nhận định về nền đạo đức cũ như sau. Do sự lạc hậu tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội, trong xã hội ta hiện nay vẫn còn những tàn dư đạo đức phong kiến thực dân. Những hành vi gia trưởng độc đoán chuyên quyền cục bộ địa phương chủ nghĩa. Đó là những di hại của đạo đức cũ cùng với chủ nghĩa thực dụng đề cao tuyệt đối hóa tự do, quyền tư hữu của lối sống phương Tây đang tác động vào đời sống tinh thần của xã hội. Thực trạng đó, trong chừng mực nhất định, đã góp phần làm xói mòn những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Như vậy, theo vị tiến sĩ này, xã hội Việt Nam ngày nay có tụt hậu, thì cũng do đạo đức cũ và lối sống buông thả của phương Tây mà thôi. Tù trung, trước kia thì người ta thường trút xuống Mỹ ngụy và các thế lực thù địch tất cả mọi thứ như lạc hậu, nghèo nàn, khốn khổ của dân tộc. Nay thì về mọi thứ tục hậu về đạo đức, người ta đã có sẵn con oan dương là nền đạo đức cũ. Nhưng hãy thử hỏi, nền đạo đức cũ ấy có dạy cho con người phải làm những điều vô nhân đạo, vô lương tâm, như con tố cha, vợ tố chồng không? Nền đạo đức cũ ấy có dạy cho con người dối trá và bạo động không? Trong vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ cũ vừa qua, người ta thấy trồi lên một hạng người, đó là các thanh niên mặc đồng phục màu xanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó là đám côn đồ quấy rối và tìm cách hành hung các giáo dân không có tức sắc trong tay. Đám người này hẳn phải là những người được đào luyện theo đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Bởi lẽ, họ được phép có những hành vi bạo động trước sự chứng kiến và ban phép lành của các lực lượng an ninh. Qua các phương tiện truyền thông của nhà nước, người ta cũng thấy được thế nào là đạo đức cách mạng. Đạo đức ấy khuyến khích con người bóp méo sự thật, xuyên tạc và vu khống một cách trắng trợn. Đạo đức ấy dạy cho con người hành động theo phương châm, cứu cánh, biện minh cho phương tiện. Đạo đức ấy chủ trương mọi phương tiện, nhất là dối trá và bạo lực, đều tốt, miễn là đạt được cứu cánh. Trong bài diễn văn nhận giải thưởng Nobel văn chương tại Oslo, Thụy Điển, cố văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn có viết như sau. Chúng ta đừng quên điều này. Bạo lực không sống một mình và không có khả năng sống một mình. Nó buộc phải đan xen với dối trá. Giữa chúng có một mối dây liên kết tự nhiên và sâu đậm nhất. Bạo lực lấy gian dối làm nơi trú ẩn, gian dối lấy bạo lực làm chỗ nương tựa. Người nào từng lấy bạo lực làm phương pháp, thì người đó buộc phải chọn dối trá làm nguyên tắc. Lời phát biểu trên đây của văn hào Solzhenitsyn đã được thể hiện không sai một chấm phẩy nào trong vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ. Dối trá và bạo lực đã không ngần ngại trường bộ mặt của chúng ra. Nếu gọi đó là một nền đạo đức mới cần phải học tập, thì hẳn đó phải là tận cùng của vô liêm sĩ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp sau đây là đọc sách. Đọc tiếp tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Những lời kết thúc chương 1 nói về phép rửa của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Một phong trào chú giải tự do rất phổ biến, cho phép rửa của Chúa Giêsu là một cảm nghiệm về ơn gọi. Cho đến giây phút đó, người vẫn sống một đời thật bình thường tại vùng Galilee. Bây giờ người có được một cảm nghiệm đảo lộn tất cả. Từ cảm nghiệm này, người ý thức về liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa và về sứ vụ tôn giáo của mình. Ý thức này được chín mùi nhờ vào niềm tin chờ đợi rất thịnh hành trong Israel và được Gioan làm sinh động trở lại, cũng như nhờ vào việc chuyển đổi cá nhân diễn ra trong người qua tiến trình phép rửa. Tất cả những điều này không có trong các bản văn. Cho dù cách trình bày này rất trí thức, nhưng chúng ta phải thấy đó chỉ là thứ tiểu thuyết về Đức Giêsu được xem như chú giải bản văn. Romano Guardini nói, cách này không giúp chúng ta đi sâu vào nội tâm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đứng trên tất cả mọi thứ phân tâm học, nhưng chúng cũng giúp chúng ta nhận ra sự liên hệ của Chúa Giêsu, ông Môi-se và các ngôn sứ, nhận ra sự thống nhất nội tại con đường của người từ giây phút đầu tiên cuộc đời cho đến thập tự và phục sinh. Chúa Giêsu không xuất hiện như một người kỳ tài với những trăn trở, thất bại và thành công, để rồi trở thành một cá nhân của một thời quá khứ không liên hệ gì đến chúng ta. Trước mắt chúng ta, người là người con yêu dấu, là một đấng rất khác với chúng ta, nhưng đồng thời có thể trở thành giống chúng ta, một người hiện diện sâu thẳm trong chúng ta hơn chúng ta với chính bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời kết thúc chương 1 của tập sách. Giờ đây chúng ta đọc sang chương thứ 2. Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Việc Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu kết thúc sự kiện phép rửa, tạo thành một hình thức khai mạc sứ vụ của người. Các giáo phụ có lý khi cho sự kiện này như việc sức dầu, nghi thức thường dành cho các vua và tư tế trong dân Israel trong dịp lễ tấn phong. Thuật ngữ Messiah Christus có nghĩa là đứng được sức dầu. Trong giao ước cũ, nghi thức sức dầu là dấu chỉ cụ thể cho việc trang bị hồng ân của Thánh Thần Thiên Chúa để có khả năng thực thi chức vụ. Hy vọng về một đứng được sức dầu được khai triển trong đoạn Isaiah chương 11 câu 1 đến câu 2. Việc sức dầu được diễn tả qua sự kiện Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên vị này. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Theo tường trình của Thánh Luca, Chúa Giêsu đã giới thiệu bản thân và sứ vụ của mình trong hội đường Nazareth với những lời tương tự như đoạn ngôn sứ Isaiah. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Luca chương 4 câu 18, Isaiah chương 61 câu 1. Đoạn kết sự kiện phép rửa báo cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã lãnh nhận việc sức dầu đích thực này, và chính người là đứng được sức dầu đang được dân chúng mong đợi. Từ bấy giờ, người lãnh nhận phẩm giá tư tế và dương giả cho cả lịch sử Israel cũng như trước mặt dân chúng. Từ lúc đó, Đấng Messiah phải mang trọng trách này. Ba phúc âm nhất lãm có bài trình thuật đáng kinh ngạc, đó là hướng dẫn đầu tiên của Thánh Thần lại đưa người vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Matthew chương 4 câu 1. Ý thức nội tại phải đi trước hành động, và ý thức này rất cần cho việc phấn đấu để lãnh nhận trách nhiệm và một phấn đấu chống lại những gì làm sai lạc sứ vụ. Những điều này được xem như đòi hỏi của trách nhiệm cần phải chu toàn. Đó là việc bước vào những nguy hiểm đang hăm dọa con người. Chỉ như thế, con người sa đọa mới có thể đứng lên được. Chúa Giêsu phải bước vào sự bi đát của hiện sinh con người, phải bước vào nơi sâu thẳm nhất để có thể tìm con chiên lạc, vác nó trên vai, đem về nhà. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria dưới ánh sáng lời Chúa và qua các văn bản Kinh Thánh. Đức Maria như là con gái Sion, như người tin, như người nghèo, như nữ tỳ của Thiên Chúa, như đấng khôn ngoan. Tiếp đến chúng ta đã tìm hiểu bài Thánh Ca Magnificat và gương mặt của Thánh Giuse trong tương quan với Chúa Giêsu, mẹ Maria theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ đào sâu ý nghĩa thần học một cách có hệ thống liên quan tới các đề tài như khoa Thánh Mẫu Học, Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Giáo Hội, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Nữ Trinh, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Maria mẹ chúng ta, Đức Maria Eva mới, Đức Maria đấng trung gian, Đức Maria nữ vương. Như đã biết, từ sau thời Công đồng Trung Vatican II, lòng tôn sùng mẹ Maria và lòng sùng kính Thánh Giuse giảm sút rất nhiều trong cuộc sống của tín hữu cũng như trong nền thần học của Giáo hội Công giáo. Trong tác phẩm tựa đề Diễn văn lòng tin về mẹ Đức Giêsu, một nỗ lực thánh mẫu học trong viễn tượng ngày nay, xuất bản năm 1980, học giả Müller ghi nhận rằng trong thập niên 1960, các thư viện thần học đầy các sách thánh mẫu học, và có thể nói đó là ngành sinh động nhất của nền thần học hệ thống. Nhưng ngày nay, người ta không còn nhắc đến khoa thánh mẫu học nữa. Thật vậy, thế kỷ 20 ghi dấu một giai đoạn xuống dốc của khoa thánh mẫu học, đã từng có nhiều khảo luận và được đề cập tới trong phần dẫn nhập vào các trường thần học. Tiếp theo đó là một giai đoạn phản đối khiến cho khoa thánh mẫu học gặp khủng hoảng, và sau cùng là việc phục hồi trên các nền tảng mới và với hướng đi mới. Con đường đi lên của khoa thánh mẫu học được biểu lộ đặc biệt từ đầu thế kỷ 20 với việc xuất bản trung bình mỗi năm một khảo luận, cho tới lúc đạt tột đỉnh vào thập niên 1950. Năm 1900, học giả Terrien mở đầu các khảo luận thánh mẫu học. Tiếp theo đó là học giả Le Pisier và Campana. Sau đó vào thập niên 1930, có các khảo luận dùng từ thánh mẫu học của các học giả Alastri, Coppens và Meckenbach. Sau thời Thế chiến thứ hai, có các tác phẩm của học giả Roscini, và tiếp đó là các khảo luận được phổ biến tại nhiều vùng địa lý với các học giả như Bertetto, Stretter, Laurent Pain, De Aldama, Carol Schmaus, v.v. Sự phát triển này của khoa thánh mẫu học được hỗ trợ bởi nhiều biến cố, khiến cho nó có thể và cần được chấp nhận như là câu trả lời ngày càng thích đáng hơn cho sự hiện diện của mẹ Maria trong giáo hội. Chỉ cần nghĩ tới ảnh hưởng thăng tiến khoa thánh mẫu học của việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1950 và năm Thánh Mẫu 1954, cũng như việc thành lập các hiệp hội thánh mẫu quốc tế bắt đầu từ năm 1931 trở đi, và việc tái nhóm các đại hội thánh mẫu và hội nghị thánh mẫu quốc tế vào năm 1950. Chính trong bầu khí đó, khảo luận về thánh mẫu học không gặp khó khăn khi được đưa vào chương trình học của các đại chủng viện và các đại học giáo hoàng. Một trong biết bao nhiêu hoa trái ghi dấu con đường đi lên của khoa thánh mẫu học là số các luận án tiến sĩ có đề tài về mẹ Maria. Chỉ nội tại Italia đã có 84 luận án tiến sĩ trong các phân khoa thần học giữa các năm 1939-1948. Mặc dù có bầu khí thuận lợi đối với giáo thuyết và việc tôn sùng mẹ Maria trong các năm 1920-1963, khoa thánh mẫu học đã gặp nhiều chỉ trích và phản đối từ nhiều phía khác nhau, công giáo cũng như tin lành. Trước hết là các trào lưu canh tân được gợi hứng từ Âu Lo trở về nguồn và từ Âu Lo cởi mở đối với thế giới. Các trào lưu này khiến cho các khuynh hướng một chiều và hiếu thắng của khoa thánh mẫu học từ trương gặp khủng hoảng. Các phong trào kinh thánh, phụng vụ và rao giảng giáo lý nhắc lại khung cảnh lịch sử cứu độ, trong đó đề tài thánh mẫu học được lồng vào. Việc tái sinh của khoa giáo phụ nhấn mạnh khía cạnh giáo hội học đã bị các sách thánh mẫu học bỏ quên. Viễn tượng nhân chủng học được đề ra bởi các học giả như Guardini, Rainer, Bouyer, mời gọi kiếm tìm ý nghĩa của Đức Maria đối với con người hiện đại và kêu mời có các nghiên cứu tỉ mỉ trên bình diện hàn lâm. Nhân danh sự thống nhất của nền thần học, một vài thần học gia công giáo tố cáo việc tách rời của khảo luận thánh mẫu học. Các thần học gia như Bonnefroy và Bonisson khẳng định rằng thánh mẫu học không phải là một khoa học độc lập. Vì thế, khoa thánh mẫu học phải tránh nguy cơ trở thành hình thái bực mình của một loại bướu, tách rời khỏi phần còn lại của nền thần học. Trong một hình thái triệt để hơn, thần học gia Carbach đã lên án khoa thánh mẫu học và một cách vô thức đã dùng lại kiểu so sánh của Hoàng đế Marco Aurelio nhằm loại trừ các Kitô hữu khỏi xã hội. Khoa thánh mẫu học là một ung nhọt, nghĩa là một cấu trúc bệnh hoạn của tư tưởng thần học. Các ung nhọt cần phải được cắt bỏ. Tuy nhiên, lý do khiến cho thần học gia các bác khước từ khoa thánh mẫu học không phải là sự tách rời khỏi nền thần học, mà là sự kiện khoa thánh mẫu học giới thiệu Đức Maria như là mẫu gương của con người thụ tạo, cộng tác vào chính ơn cứu rỗi của mình. Các phê bình khác đối với khoa thánh mẫu học thì kê khai ra các thiếu sót hay sai lầm tìm thấy trong đó. Học giả Müller tóm tắt chúng trong ba điều sau đây. Thứ nhất là một khuynh hướng cô lập hóa nào đó, bỏ quên các chân lý liên hệ tới thánh mẫu học. Thứ hai là một sự hệ thống hóa quá cứng nhắc và khép kín trong chính mình, nhằm đặt khoa thánh mẫu học vào trung tâm qua khẩu hiệu Ad Jesum per Mariam, tới với Chúa Giêsu qua mẹ Maria, mà lại quên đi khẩu hiệu khác còn thật hơn nữa, Ad Mariam per Jesum, tới với mẹ Maria qua Chúa Giêsu. Thứ ba là đánh giá vài khía cạnh của lòng sùng kính mẹ Maria một cách quá đáng, khi coi các cuộc Đức Mẹ hiện ra với các cá nhân ngang hàng với các mặc khải kinh thánh. Ngoài ra còn có ít nhất hai phản đối khác được các học giả tên tuổi ủng hộ. Thứ nhất là biến khoa thánh mẫu học trở thành bản sao chép hay một loại in ấn tóm gọn của khoa Kitô học. Thứ hai là biến khoa thánh mẫu học trở thành việc nhận thức, thành một khuynh hướng ngộ đạo tình cảm và không lành mạnh, nhằm kiếm tìm các định nghĩa chồng chất các đặc ân được quan niệm ít nhiều rõ ràng, và qua đó muốn đặt để Đức Maria ngày càng vượt ra ngoài tính cách nhân bản Kitô thường tình. Vì thế, các học giả này đề nghị đưa khoa Thánh Mẫu học vào trong chương trình thần học trở lại, nghĩa là đặt để nó vào trong chương trình cứu độ tổng thể của Thiên Chúa. Sự chống đối khoa Thánh Mẫu học một cách quyết liệt nhất đến từ phía Tin Lành. Các thần học gia Tin Lành cho rằng khó mà có thể dùng từ Thánh Mẫu học, vì nó đầy màu sắc các phát triển lịch sử và giáo lý mà Giáo hội Công giáo đã gán cho nó. Khi nói tới Thánh Mẫu học, là người ta đề cập tới một cái gì rộng rãi hơn là một diễn văn về Đức Maria, và vì thế nên các thần học gia Tin Lành không tìm ra một từ song song có thể chấp nhận được trong lĩnh vực Tin Lành. Nói chung, các nhà thần học Tin Lành hoặc làm thinh không nhắc đến Đức Maria, hoặc có khuynh hướng coi Thánh Mẫu học như là một sự lệch lạc tai hại, tách rời khỏi tin mừng nguyên thủy dưới áp lực của tín hữu và do hiệu quả của một khuynh hướng trộn lẫn lòng tin tinh tuyền với huyền thoại. Học giả Miger trong tác phẩm Đức Trinh Nữ Maria khảo luận lịch sử tín lý khẳng định rằng, nói chung, khi duyệt xét toàn bộ, sự phát triển của khoa Thánh Mẫu học lui ngược trở về nỗ lực tinh thần vô biên được hoàn thành trong nhân loại từ các ngôn sứ Do Thái cho tới sự nhập thể của Chúa Kitô để giải thoát tư tưởng Thiên Chúa và lòng sùng kính tôn giáo khỏi các yếu tố thuộc bản chất tâm lý, dự phóng, nở hoa trong tất cả mọi tôn giáo ngoại giáo, làm thành lớp nền tảng của chúng và cung cấp cho khoa phân tâm học một môi trường nghiên cứu rộng rãi. Gần đây hơn, trong tác phẩm xuất bản năm 1974 tựa đề Sự quyến rũ của tinh thần, thói quen và lạm dụng của tôn giáo bình dân, học giả Cox đã nêu bật vai trò tha hóa và tụt hậu thê thảm của nền Thánh Mẫu học, vì nó giới thiệu một Đức Maria nữ vương ban phát ơn lành và tín hữu cần phải đợi chờ nhận được mọi ân huệ từ người. Nền Thánh Mẫu học như thế là một hình thái quyến rũ, một lẻo lái có tính toán của tinh thần. Như thế, giới học giả Tin Lành đã đưa vào trong lĩnh vực Thánh Mẫu học các vấn đề vượt ngoài phạm vi của nó, vì chúng đề cập tới tương quan giữa lòng tin và tôn giáo, giữa thần học và khoa học nhân văn, giữa việc loan báo và nền văn hóa, là những đề tài tuy có liên lụy ít nhiều tới Thánh Mẫu học, nhưng hoàn toàn vượt cao hơn nó.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Bà Armida Barenly kể lại sự việc sau đây. Hôm ấy, tôi tới ga xe lửa lấy chuyến tốc hành từ Milano trực chỉ Roma. Sau khi đọc xong quyển sách tôi đang đọc dở ở nhà, tôi cất sách vào sách tay và lấy ra một tràng chuỗi để bắt đầu lần hạt mân côi. Ngước mắt lên, tôi chợt để ý thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện với tôi có gương mặt xanh xao như người bị bệnh và trông thật buồn thảm. Tôi cảm thấy xót thương người phụ nữ, và một tư tưởng thoáng qua trong đầu óc tôi. Tôi muốn tặng người phụ nữ ấy một điều đã từng an ủi tôi những lúc gặp khó khăn đau buồn. Tôi đánh bạo lên tiếng. Chị có muốn lần hạt chung với tôi không? Người phụ nữ giật mình ngạc nhiên ngơ ngác, như vừa tỉnh lại trong giấc mơ, nhưng cũng gật đầu ứng thuận. Vừa kết thúc 50 kinh, tôi nhận thấy nét mặt của người phụ nữ dường như đã đổi sắc. Với giọng thân thiện, tôi nói với chị, tôi đã dâng chuỗi mân côi cho Trinh Nữ Maria để cầu nguyện cho chị. Người phụ nữ đáp lời một cách nhỏ nhẹ, cảm ơn bà, tôi rất cần lời cầu nguyện. Rồi chị đưa hai bàn tay bưng mặt khóc nức nở. Một lúc sau, khi vừa lắng dịu, người phụ nữ nghẹn ngào kể cho tôi nghe nỗi đau đớn đang dày vò tâm hồn chị. Chị nói, tôi bỏ nhà chạy trốn khỏi chồng tôi. Tôi đi Roma để chạy theo một người đàn ông khác. Ôi, nếu như mẹ tôi biết được sự việc này. Tôi liền vịn vào tiếng mẹ mà chị vừa thốt lên như một cái neo để giữ lại con thuyền đang sắp chìm sâu trong lòng biển cả. Xe lửa vẫn tiếp tục lăn bánh thật nhanh trên con đường rầy, trong khi người phụ nữ thong thả kể lại cho tôi nghe cơn bão tố đã xáo trộn tâm hồn trong lúc chị lần chuỗi mân côi với tôi. Tôi tìm cách an ủi và khuyên bảo chị hãy trở về nhà với mẹ của chị. Hơn thế nữa, chúng tôi còn quyết định bỏ cả chương trình đi tới Roma. Vì thế, khi xe lửa dừng tại trạm ở thành phố Firenze, cách Roma khoảng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi vội vàng lấy hành lý bước xuống xe lửa. Tại Firenze, tôi đưa người phụ nữ đến một nhà trọ do các nữ tu đảm nhiệm, rồi điện thoại cho mẹ của chị đến đón đứa con chiên lạc của bà về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, đối với những người có lòng kính mến mẹ Maria, nhịp điệu đều đặn của kinh Mân Côi không làm cho họ mệt mỏi hoặc nhàm chán, nhưng còn nhóm lên một tia sáng mới chiếu soi lương tâm, sưởi ấm tâm hồn, lắng dịu những trăn trở xao xuyến và đem lại sự an bình cho cuộc sống. Mỗi chục kinh Mân Côi là như sương sa thấm nhuần tận gốc rễ, để tâm trí chúng ta cũng được dịp đào sâu hơn vào các mầu nhiệm trong cuộc sống của mẹ Maria, luôn kết hiệp chặt chẽ với cuộc sống của Chúa Giêsu, và rồi bắt đầu nở hoa kết trái qua việc đổi mới tâm hồn, thay đổi đời sống. Những cố gắng khó nhọc của mỗi chục kinh đều qua mau, nhưng nó để lại trong tâm hồn chúng ta một tia sáng mới, đem lại một luồng khí mới tươi mát, vừa có sức mạnh đổi mới, vừa nên như lương thực thiêng liêng bổ dưỡng tâm hồn. Càng tiếp tục nhịp đều đặn của kinh Mân Côi, những thăng trầm xao xuyến của tâm hồn càng lắng dịu, để rồi tìm lại được sự an bình của kinh nghiệm thiêng liêng mới. Sau 10 kinh kính mừng, tiếp đến kinh sáng danh, rồi kinh lạy Cha đặt chúng ta đối diện với tình thương của Thiên Chúa là Cha. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người duyệt lại đời sống của mình dưới ánh sáng đức tin và trước sự hiện diện của Chúa, là như động lực thúc đẩy mỗi người trỗi dậy khỏi sự lười biếng ươn hèn tinh thần, khỏi sự mê ngủ của dục vọng, khơi dậy lòng ăn năn thống hối, để được tha thứ, được tẩy sạch và được kiện cường ý chí vươn lên, để can đảm quay trở về với tình thương tha thứ của Chúa, như người mẹ hiền không mỏi mệt chờ đợi con cái đi xa trở về. Vì lý do đó, bất cứ khi nào tỏ mình ra với ai và ở đâu, Trinh Nữ Maria đều không mỏi mệt nhắc nhở và mời gọi các con cái mẹ hãy cải thiện đời sống, ăn chay hãm mình và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Sở dĩ như vậy là vì mẹ quá rõ sự phong phú thiêng liêng và giá trị giáo dục của kinh Mân Côi trong việc hối cải, luyện tập các nhân đức, nhất là sống đức tin và thực thi đức bác ái. Hiệu lực trước tiên của kinh Mân Côi là đặt chúng ta trước sự hiện diện của mẹ Maria với trái tim của trẻ thơ, là điều kiện tối cần để vào nước trời. Kinh Mân Côi có sức mạnh triệt hạ tận gốc rễ của tính kiêu căng, để khiêm tốn kêu lên: Ave Maria, con cúi mình chào kính mẹ đầy ơn phúc. Nhờ đó, mẹ sẽ giúp chúng ta can đảm kêu lên: Lạy Cha chúng con ở trên trời, và mở miệng chúc tụng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao chúng ta có thể thấu hiểu hết được sức mạnh của kinh Mân Côi, là trường huấn luyện các nhân đức được mẹ yêu thích trong đời sống người tín hữu? Kinh Mân Côi là như bản nhạc hòa tấu thu hút tất cả con người, tâm trí, linh hồn và thể xác. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi là ánh sáng chiếu soi mọi góc xó tối tăm của lương tâm, giúp chúng ta tiến bước trên đồng cỏ xanh rì của sự thánh thiện. Cầu nguyện kinh Mân Côi giúp ta thoát khỏi sự buồn chán của nhàn rỗi, lấp đầy những khoảng trống vô ích, làm bừng lên ngọn lửa leo lét sắp tàn, kiện cường lòng cậy trông và hun nóng lòng yêu mến, được ở gần bên mẹ trên trời, cho dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian thế trần mau qua. Kinh Mân Côi quả là cái lưới của ơn cứu thoát. Lạy Trinh Nữ Maria, nữ vương nhân từ đầy lòng xót thương, cả những khi chúng con lỡ bước xa lầy lạc lối, chúng con vẫn luôn có thể chạy đến cùng mẹ với tràng kinh Mân Côi và tin chắc sẽ được mẹ thương cứu vớt. Chúng con cũng vững lòng cầu xin lòng xót thương của mẹ cho những người anh chị em chúng con đang sống xa Chúa và không biết đến tình thương của mẹ. Này đây, tất cả chúng con là con cái mẹ, xin mẹ tuôn ban ơn lành từ kho tàng lòng thương xót của Chúa trên chúng con. để chúng con cũng có thể chia sẻ với những người đang cần đến lòng xót thương của Chúa. Amen.
Fatima, ghi nhớ lời mẹ yêu, ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim mẹ. Fatima, tình mẹ không bên bờ, con xin nguyện hứa, tiếng nắng lần hạt mân côi. Trái tim mẹ tình cả yêu thương, trái tim mẹ hằng luôn cứu giúp. Mẹ là ánh sao mai, là nguồn an ủi vô bờ, mẹ là nguồn cậy trông đưa dẫn con trên đường. Kinh mân côi chan chứa biển hồng ân, Giê-xu cứu chúa loan truyền ơn cứu độ. Tình mân côi cùng mẹ chiêm ngắm ngài, tôn vinh cảm mến suy chiêm màu nhiệm ngôi hai. Trái tim mẹ.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.